Bảy mặt trời. Này các tỳ kheo, chư hành vô thường đổi thay, không thể nương tựa. Không nên tham đắm, phải nhàm chán, ghê sợ, tìm pháp xả ly, mong cầu giải thoát. Hiện nay thế gian có một mặt trời. Những khi không mưa, cỏ cây lúa mạ khô héo, cây thuốc chết cả. Khi hai mặt trời xuất hiện, các rãnh ngòi suối lạch đều khô cạn. Khi ba mặt trời cùng xuất hiện, bao nhiêu sông lớn đều khô cạn. Khi bốn mặt trời đồng xuất hiện, năm con sông lớn nhất hoàn cầu đều khô cạn. Khi năm mặt trời đồng xuất hiện, nước biển sụp cả trăm do tuần. Khi sáu mặt trời đồng xuất hiện, núi Tu Di Chúa bốc khói, tất cả đại địa bốc khói. Khi bảy mặt trời đồng xuất hiện, tất cả đại địa và núi Tu Di Chúa phực cháy bừng bừng, tạo thành một ngọn lửa mông minh, vươn cao đến trời Phạm Thiên. Núi Tu Di Chúa và cả đại địa cháy tan, không còn một chút tro than. Những việc như trên, chỉ có ai đã tự thấy mới tin. Này các thầy tỳ kheo, ta đã làm lợi ích cho chính mình và làm lợi ích cho mọi người. Xót thương thế gian, ta thuyết pháp đến chỗ rốt ráo. Ta nay đã lìa khỏi sanh già bệnh chết. Các ngươi hãy cố gắng như ta, giải thoát mọi khổ não. Phật nói giảng xong, các tỳ kheo hoan hỷ phụng hành. Bảy cổ xe. Thí dụ vua Ba Tư Nặc ở nước Xá Vệ có việc khẩn cấp phải đến Bà Kê Đế nội Nhật trong một ngày. Vua sắp đặt 7 trạm xe trên quãng đường đó. Từ Xá Vệ, vua đi cổ xe thứ nhất đến trạm xe 2. Bỏ cổ 1, cưỡi cổ 2 đi đến trạm 3. Bỏ cổ 2, cưỡi cổ 3 đi đến trạm 4. Bỏ cổ 3, cưỡi cổ 4 đi đến trạm 5. Bỏ cổ 4, cưỡi cổ 5 đi đến trạm 6. Bỏ cổ 5, cưỡi cổ 6 đi đến trạm 7. Bỏ cổ 6, cưỡi cổ 7 đi đến Bà Kê Đế. Cũng như vậy, này hiền giả, giới thanh tịnh chỉ có mục đích đạt cho được tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh chỉ có mục đích đạt cho được kiến thanh tịnh. Kiến thanh tịnh chỉ có mục đích đạt cho được đoạn nghi thanh tịnh. Đoạn nghi thanh tịnh chỉ có mục đích đạt cho được đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh. Đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh chỉ có mục đích đạt cho được đạo tri kiến thanh tịnh. Đạo tri kiến thanh tịnh chỉ có mục đích đạt cho được tri kiến thanh tịnh. Tri kiến thanh tịnh chỉ có mục đích đạt cho được niết bàn. Này hiền giả, sống phạm hạnh dưới sự chỉ dẫn của Thế Tôn, mục đích là vô thủ trước bát niết bàn. Tôn giả Mãn Từ Tử nói như trên với Tôn giả Xá Lê Tử ở vườn Cấp Cô Độc, rừng Thắng Lâm, nước Xá Vệ, sau 3 tháng hạ an cư. Lậu tận. Có 7 pháp đoạn trừ lậu, các thứ phiền não lo rầu. 1. Hữu lậu được đoạn trừ nhờ chánh kiến. Phàm phu ngu si không được gặp bậc chân tri thức, không nghe thánh pháp, khư khư tà kiến chấp ta chấp người, nên bị trói buộc trong vòng sanh già bệnh chết. Nay gặp Phật, được biết khổ tập diệt đạo, trừ hết thân kiến, giới thủ và nghi cái, chứng Tu Đà Hoàn. chỉ còn 7 lần qua lại cõi trời người, chắc chắn tiến đến chánh giác. 2. Hữu lậu được đoạn trừ nhờ phòng hộ 6 căn: mắt thấy sắc, tai nghe thanh, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân chạm xúc, ý biết pháp, liền chánh tư duy, quán bất tịnh. Dù cảnh thuận hay nghịch, một khi đã giác tỉnh, hết tham sân, tức sạch phiền não ưu buồn, tiến lên chánh giác. 3. Hữu lậu được đoàn trừ bởi y ly: người khôn tránh chó dữ, rắn độc, các hầm hố, đường hiểm. Tỳ kheo xa lìa bạn xấu, ngoại đạo, không ở chung với người thiếu phạm hạnh, trái oai nghi, tránh kết giao với những kẻ tà kiến. 4. Hữu lậu được đoạn trừ do thọ dụng: y phục chẳng phải để trang sức, mà cần thọ dụng để tránh mũi mòng, gió mưa, lạnh nóng. Ăn uống chẳng phải vì ngon miệng, mà cốt để dưỡng thân học đạo. Nhà cửa giường nệm không phải để kiêu hãnh, mà cần có để an thân tu hành. Thuốc thang không phải vì cưng thân những mong mập khỏe tươi đẹp, mà cần thọ dụng để điều hòa mạng căn, thoát khổ bệnh hoạn. 5. Hữu lậu sạch hết nhờ đoạn trừ: tỳ kheo mống niệm dục hay giận hại, lập tức giác biết, lập tức đoạn trừ, đâu để cho phiền não bén rễ, ưu buồn manh nha. 6. Hữu lậu đoạn trừ nhờ kiên nhẫn: tỳ kheo tinh tấn đoạn ác tu thiện, chịu đựng đói khát nóng lạnh, lời ác, đánh đau, bệnh tật. Có khi muốn mất mạng, vẫn nhẫn chịu để một lòng tiến tới giác ngộ, hy sinh thân sức lo việc đại chúng. Vì kiên nhẫn nên không phiền não, ưu buồn than van. 7. Hữu lậu đoạn trừ nhờ tư duy: suy ngẫm vô thường, vô ngã, khổ và không. Quán thân bất tịnh, thọ thị khổ, tâm vô thường, pháp vô ngã là những phương tiện vi diệu để giác tỉnh, siêu phàm nhập thánh, thẳng đến xuất yếu. Tỳ kheo nhờ 7 pháp đoạn trừ hữu lậu, giải thoát các kết sử, thành tựu chánh trí, ra khỏi biển khổ. Các tỳ kheo nghe Phật dạy xong, hoan hỷ phụng hành. Hạt muối. A. Bỏ một lạng muối vào chén nước nhỏ, nước trở thành quá mặn, không thể uống. Bỏ một lạng muối vào sông Hằng, nước rất nhiều, muối quá ít, nên có muối cũng như không. Người không tu tâm, không tu giới, không tu thân, không tu tuệ, tạo nghiệp bất thiện, ắt thọ quả báo khủng khiếp trong địa ngục. Người tu thân, tu giới, tu tâm, tu tuệ, lỡ tạo nghiệp bất thiện, ắt chỉ trả quả báo khổ trong thân người. B. Con người đoạt một con dê của người khác. Người chiếm đoạt là vua quan nhiều oai thế. Người chủ dê nghèo hèn yếu đuối bất lực, hẳn chỉ đành chắp tay van lơn: cầu xin tôn giả trả dê, hoặc trả giá tiền dê cho tôi. Ngược lại, nếu chủ dê là vua quan mà người ăn trộm nghèo hèn không thế lực, người này hẳn bị bắt trói trị tội. Cũng vậy, người không tu tâm, không tu giới, không tu thân, không tu tuệ, tạo nghiệp bất thiện, ắt thọ quả báo khủng khiếp trong địa ngục. Còn người tu thân, tu giới, tu tâm, tu tuệ, tạo nghiệp bất thiện, ắt chỉ trả quả báo khổ trong thân người. C. Con người chỉ nợ một tiền cũng bị chủ nợ bắt trói, vì người mắc nợ không thế lực. Con người nợ cả ngàn vạn tiền vẫn được thong thả, vì người này tài sản vô lượng lại có thế lực lớn. Cũng vậy, người không tu tâm, không tu giới, không tu thân, không tu tuệ, tạo nghiệp bất thiện, ác thọ quả báo khủng khiếp trong địa ngục. Còn người tu thân, tu giới, tu tâm, tu tuệ, tạo nghiệp bất thiện, ác chỉ trả quả báo khổ trong thân người. Đức Phật thuyết giảng xong, các tỳ kheo hoan hỷ phụng hành. Hòa phá. Đức Phật du hóa ở Ca Tỳ La Vệ, vườn Ni Câu Loại. Tôn giả Mục Kiền Liên hỏi: Tỳ kheo thủ hộ thân miệng ý, có còn khởi lậu bất thiện, khiến phải đi đến đời sau chăng? Ngoại đạo Hòa Phá trả lời: Nếu đời trước người này đã làm hạnh bất thiện, thì do đây sanh khởi lậu bất thiện, khiến đi đến đời sau. Đức Thế Tôn nói: Cây cao có bóng mát, nay đem búa thật bén chặt cây, nát hết gốc rễ, đốt tất cả thành tro, đổ ra sông. Hòa Phá nghĩ sao? Bóng nhân cây mà có, nay cây đã mất, tuyệt cả gốc rễ, liệu bóng có thể còn được chăng? Tỳ kheo đã đoạn sạch vô minh, tâm giải thoát, liền được sáu trụ xứ thiện, là sáu căn đối với sáu trần không mừng, không lo, xả cầu, vô vi, chánh niệm, chánh trí. Bạch Đức Thế Tôn, con đã hiểu. Ngài có mắt sáng, cái gì bị úp thì lật lên, cái gì bị che đậy thì khai ra. Ngài đánh thức người mê, đem ánh sáng vào chỗ tối, khiến kẻ có mắt tự thấy màu sắc. Ngài dùng phương tiện cho con nhận được nghĩa lý thậm thâm của đạo tỳ kheo. Bạch Thế Tôn, con xin quy y Phật, quy y Pháp, quy y đại chúng tăng. Cúi mong Thế Tôn nhận con làm Ưu Bà Tắc. Ngoại đạo Hòa Phá nói đủ ba lần như trên. Độ người. Có nhiều người trí tuệ khéo nhận lãnh, khéo ghi nhớ, khéo giảng nói lại cho người khác nghe, nhưng chính họ không lợi ích vì họ không thực hành những gì đã học. Ngoại đạo chủ trương tất cả những hành vi của con người: một, đều do túc mạng định sẵn; hai, do đấng chủ tể định đoạt; ba, vô nhân vô duyên. Phật dạy: Nếu như vậy thì con người hoàn toàn không quyền tự chủ, không trách nhiệm những hành vi, lời nói và tri kiến của mình. Tập nhân khổ quả sẽ không thể nào chuyển đổi. Không hy vọng mong cầu chánh kiến, chánh niệm, chánh trí là từ chối sự tiến triển tinh thần. Vậy thì không có cách nào khả dĩ giáo hóa theo pháp sa môn. Này các tỳ kheo, nếu ai giác ngộ, liền biết như thật về khổ. Sanh già bệnh chết, ân ái biệt ly, oán thù gặp gỡ, cầu mong chẳng được, năm ấm nặng nề. Biết như thật về tập, nhân sáu giới, đất, nước, gió, lửa, không và thức, hòa hợp sanh thai nhi mới có sáu xứ: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Do đây có xúc, thọ, ái, thủ và hữu. Biết như thật về diệt, vô dục, tịch tỉnh, tịch diệt. Biết như thật về đạo, tám thánh đạo. Tỳ kheo có bốn thánh đế sẽ tận trừ hết lậu, giải gỡ hết kết, dùng chánh trí ra khỏi vòng luân hồi sanh tử.